Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước, và hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về những nan đề trong gia đình vua David. Như chúng ta đã biết, David có nhiều vợ, vì thế có nhiều con do những bà vợ khác nhau sinh ra. Vì lý do đó, các con của David không yêu thương nhau và không hiệp một với nhau. Ngoài ra, có lẽ vì vua David quá bận rộn với việc nước, không có thì giờ cho con, các con không được hướng dẫn, dạy dỗ đúng mức, nên các con của David có nhiều nan đề với nhau cũng như với cha mẹ. Trong bài trước, chúng tôi đã nói về tội loạn luân giữa Amnon và Tama là anh em cùng cha khác mẹ, và tội giết người giữa Absalom và Amnon. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến vấn đề con cái phản nghịch cha. Khi Absalom giết Amnon để trả thù cho em gái là Tama, vua David buồn và giận Absalom, nên Absalom phải đi trốn. Sau một thời gian, nhờ mưu của Joab, Absalom được vua cha cho trở về thành Jerusalem. Nhưng trong suốt 2 năm, Absalom không được vua cha gọi đến. Một lần nữa, nhờ tướng Joab nói, hai cha con giải hòa với nhau. Tuy nhiên, Absalom không phải là người tốt, vì chỉ ít lâu sau đó, anh ta lập mưu phản nghịch cha. Sách Samuel thứ 2 chương 15 ghi lại biến cố này với những chi tiết như sau. Cách ít lâu, Absalom sắm xe và ngựa với 50 quân chạy trước mặt mình. Absalom dậy sớm, đứng nơi mé đường vào cửa thành. Nếu gặp ai có sự kiện thưa chi đi đến vua đặng cầu xét đoán, thì Absalom gọi người ấy và hỏi rằng, ngươi ở thành nào? Nếu họ đáp, tôi tớ ông thuộc về chi phái của Israel, thì Absalom tiếp rằng, sự tình của ngươi thật phải và công bình, nhưng nơi đền vua nào có ai để nghe ngươi đâu? Đoạn Absalom tiếp rằng, ồ, chớ chi người ta lập ta làm quan xét trong xứ. Phàm người nào có việc tranh tụng hay kiện cáo gì cần đoán xét sẽ đến ta, thì ta sẽ xử đoán công bình cho họ. Nếu có ai đến gần đặng lạy người, Absalom giơ tay ra, đỡ lấy người và hôn. Absalom làm như vậy với hết thảy những người Israel đi đến tìm vua đặng cầu đoán xét. Và Absalom dụ lấy lòng người Israel như vậy. Cuối 4 năm, Absalom nói cùng vua rằng, xin cho phép con đi đến Hebron đặng trả xong sự hứa nguyện mà con đã khấn hứa với Đức Giê-hô-va. Vì lúc tôi tớ vua ở tại Ghê-su-rơ trong Syri, có khấn lời nguyện này. Nếu Đức Giê-hô-va dẫn tôi về Jerusalem, thì tôi sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vua David đáp cùng người rằng, hãy đi bình an. Vậy người trỗi dậy và đi đến Hebron. Absalom sai những kẻ do thám rao lệnh này khắp trong các chi phái Israel rằng: Thoạt khi anh em nghe tiếng kèn, thì hãy nói, Absalom làm vua tại Hebron. Có 200 người ở Jerusalem mà Absalom đã mời đều đi với người cách thật thà, chẳng nghi ngại chi hết. Đang lúc Absalom dâng của lễ, bèn sai mời Ahitophe là mưu sĩ của David ở Gilo, bổn thành người. Sự phản nghịch trở nên mạnh và đoàn dân đi theo Absalom càng ngày càng đông. Có người đến báo tin cho David rằng lòng của dân Israel nghiêng về Absalom. David bèn nói cùng các tôi tớ ở với mình tại Jerusalem rằng: Hãy trỗi dậy và chạy trốn đi, bằng không chúng ta không thể thoát khỏi Absalom được. Hãy đi mau mau, e nó sẽ đến kịp chúng ta, làm hại cho chúng ta và dùng gươm diệt thành. Các tôi tớ của vua thưa rằng: Phàm việc gì vua chúa chúng tôi nhất định thì các tôi tớ vua sẽ sẵn làm theo. Vậy vua ra đi, có cả nhà người cùng theo. Nhưng vua để lại 10 người cung phi đặng giữ đền. Thế thì vua đi ra, có cả dân sự theo sau. Chúng dừng lại tại nhà ở cuối chót thành. Hết thảy tôi tớ của vua David và cả người Keretit, người Phelentit đều đi ở bên vua. Còn người Gitit, số 600 người ở Gát đến theo vua, đều đi đằng trước. Vua bèn nói cùng Itai người Gitit rằng: Cớ sao ngươi cũng muốn đến cùng chúng ta? Hãy trở lại ở với vua, bởi vì ngươi là một người ngoại bang đã lìa xứ của ngươi. Ngươi mới đến hôm qua, và hôm nay ta há sẽ cho ngươi lạc loài đây đó với chúng ta sao? Còn ta đi đâu không rõ. Vậy hãy trở về và dẫn các anh em ngươi theo ngươi. Nguyện sự thương xót và sự thành tín ở cùng ngươi. Nhưng Itai thưa cùng vua rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của vua chúa tôi mà thề. Hễ vua chúa tôi ở đâu, hoặc trong sự chết, hoặc trong sự sống, thì kẻ tôi tớ vua cũng sẽ ở đó. Vua David nói với Itai rằng: Vậy hãy đến đi trước. Thế thì Itai, người Gitết, cùng hết thảy con trẻ theo mình, và cả bọn người đều đi tới trước. Hết thảy dân trong xứ đều khóc và la lớn tiếng lên trong khi cả đám đông này đi qua. Vua David qua khe Cedron và cả dân sự đều chạy tới trên con đường về đồng vắng. Ở đó cũng có Sa Đốc và hết thảy người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Họ để hòm của Đức Chúa Trời xuống đất, rồi Abiatha đi lên trước cho đến khi hết thảy dân sự đã ra khỏi thành xuống rồi. Vua David bèn nói cùng Sa Đốc rằng: Hãy thỉnh hòm của Đức Chúa Trời vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hòm giao ước và nơi ngự của Ngài. Nhưng nếu Ngài phán như vậy, ta không ưa thích ngươi, thế thì nguyện Ngài xử ta theo ý Ngài lấy làm tốt. Vua lại nói cùng thầy tế lễ Sa Đốc rằng: Này nghe, hãy trở về thành bình an với Abiatha, Ahimat và Jonathan là hai con trai ngươi. Còn ta sẽ đợi tại trong đồng bằng của sa mạc cho đến khi có kẻ bởi các ngươi đem tin báo cho ta. Ấy vậy, Sa Đốc và Abiatha thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về Jerusalem và họ ở tại đó. Và Kinh Thánh ghi tiếp về sự cố này như sau. David trèo lên núi Olive, người vừa leo lên vừa khóc, đầu trùm lại và chân không. Hết thảy người đi theo cũng trùm đầu, vừa trèo lên vừa khóc. Người ta bèn đến nói cùng David rằng: Ahitophe cũng hiệp đảng phản nghịch với Absalom. David cầu rằng: Ôi Đức Giê-hô-va, xin làm cho những mưu trước của Ahitophe ra ngu dại. Khi David đã đi đến chót núi, tại nơi người ta thờ lại Đức Chúa Trời, thì Hushai người Akit đến đón người, áo xé rách và đầu đầy bụi đất. David nói cùng người rằng: Nếu ngươi đến cùng ta, ắt ngươi sẽ làm khó nhọc cho ta. Nhưng nếu ngươi trở về thành và nói cùng Absalom rằng: Ôi vua, tôi là kẻ tôi tớ vua. Thuở trước tôi đã phục sự vua cha thế nào, bây giờ tôi sẽ phục sự vua thể ấy. Vậy, ngươi sẽ vì ta làm bại mưu trước của Ahitophe. Hai thầy tế lễ Sa-đốc và Abiatha sẽ đồng cùng ngươi. Phàm việc chi ngươi hay được về nhà vua, ngươi phải thuật cho hai thầy tế lễ biết. Hai người có hai đứa con trai theo mình, là Ahimat, con trai của Sa-đốc, và Jonathan, con trai của Abiatha. Các ngươi phải dùng chúng nó để báo tin cho ta mọi điều mình sẽ nghe và thấy. Vậy, Hushai, bạn của David, trở về thành đang khi Absalom vào trong thành Jerusalem. Chúng tôi vừa trích đọc Samuel nhì chương 15, câu 1 đến câu 37. Chúng tôi đọc cả phân đoạn này để chúng ta thấy sự phản nghịch nguy hiểm của Absalom đối cùng vua cha. Vì bị con phản nghịch, đảo chánh, tranh giành vương quyền, David phải bỏ cung điện đi trốn để cứu mạng. Không chỉ lập mưu chiêu dụ dân chúng để cướp ngôi của vua cha, Absalom sau đó còn theo lời đề nghị của những nịnh thần và phạm tội loạn luân nữa. Khi David bỏ kinh thành chạy trốn, có để lại 10 cung phi. Và Absalom đã nghe theo lời bàn của Ahitophe, làm nhục các cung phi của cha mình, để chứng tỏ mình là người nắm quyền tất cả mọi sự. Chi tiết này ghi lại trong Samuel thứ nhì chương 16 như sau. Absalom bèn nói cùng Ahitophe rằng: Hai ngươi hãy mưu cùng nhau, đặng định điều chúng ta phải làm. Ahitophe đáp cùng Absalom rằng: Hãy đi đến cùng các cung phi của thân phụ ông đã để lại đặng giữ đền. Khi cả Israel hay rằng ông đã sỉ nhục thân phụ ông như vậy, thì hết thảy những người ở cùng ông lại sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vậy người ta che cho Absalom một cái trại ở trên sân nóc đền. Rồi trước mặt cả Israel, Absalom đi đến cùng các cung phi của cha mình. Absalom là con trai của David, nhưng đã lập mưu chiêu dụ dân chúng để cướp ngôi của vua cha, và còn phạm tội loạn luân để chứng tỏ mình là người nắm quyền trong nước. Absalom không yêu thương, không vâng lời cha như bổn phận của một người con, nhưng trái lại gây khó khăn cho cha, làm điều tội lỗi khiến cha là vua David bị sỉ nhục. Không những thế, Absalom còn nghe theo lời bàn của những người tướng phản trắc, quyết tâm giết cha để chiếm ngôi vua. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng xấu xa của Absalom, nên Ngài đã can thiệp, khiến quân của Absalom không nghe theo ý kiến của Ahitophe, nhưng nghe theo ý của người khác. Và nhờ đó David đã thắng, đã được trở về làm vua, còn Absalom bị thất trận và chết. Thưa quý vị, những nan đề trong gia đình của David thật lớn lao, cho chúng ta thấy vai trò của người cha trong trách nhiệm làm gương cho con và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Đây là một trách nhiệm thật quan trọng, để lại ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống con, cũng như đời sống của cha mẹ. Bài học về gia đình David và Bathsheba hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những nan đề khác trong gia đình của vua David. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.